Hôm nay mình nghe qua về cái nghĩa trong cái nghi chỉ chú đại bi á, nghe qua nghĩa. Nhưng mà trước khi này, con thì nó có rất nhiều câu chuyện, nhưng mà có câu chuyện ở trong trong kinh của Nam Tông á, Tương Ưng Bộ. Thì câu chuyện đó có một ông ngoại đạo, ông đến ông hỏi Đức Phật là tất cả những cái nghi thức cúng tế và tôn giáo cho người chết đó, thì người đó có được sinh cõi trời hay không? Tất cả những cái nghi thức nó là cầu cho người ta sinh cõi trời. Như là giờ mình cầu cho người ta sinh tịnh độ đó. Hỏi Đức Phật như vậy. Đức Phật mới nói, Đức Phật không có trả lời thẳng, Đức Phật hỏi lại. Đức Phật, nếu bây giờ có người ta đem một cái khối đá rất là nặng, người ta bỏ xuống nước, thì nó còn sao? Thì nó chìm. Nó chìm. Rồi bây giờ ông đem nghi thức cầu nguyện của ông, ông đến ông tụng, ông bảo nó nổi lên, nó có nổi không? Xong rồi Đức Phật lại hỏi, bây giờ nếu có người người ta mang cái dầu đến, người ta đổ xuống cái con nước đó, thì nó còn sao? Nó có chìm không? Hay nó nổi? Ông kia bảo nó nổi, nó nổi trên mặt nước. Bây giờ ông lại mang cái nghi thức nó tụng, xong rồi cầu cho nó chìm xuống, nó có chìm không? Thì nó không chìm. Thì đôi khi có người đã nói rằng là cho nên là trong nhất là trong các kinh điển của Viên Nam Tông thì nói những cái điều như vậy rất là nhiều. Đức Phật đả phá tất cả những cái gọi là không có được chứng kiến giới cấm thủ ngoại đạo. Thì cái đó là nhiều người kết luận là đó là cho nên không có kiểu mê tín. Thì đúng vậy, mê tín hay lại dị đoan là những cái dĩ nhiên là đạo Phật là không có. Nhưng có thể là mình phải hiểu cho nó rõ. Hiểu cho nó rõ là sao? Thứ nhất là Đức Phật nói những cái điều đó, nó là Đức Phật nói đầu tiên hết là Đức Phật nói về pháp. Các pháp trong thế gian này, các pháp nó có cái quy tắc của nó, mà nó mới là chân lý. Vậy đó. Cũng như là vỗ tay thì nó phát ra tiếng, mà không vỗ tay thì nó không ra tiếng. Vậy không ra tiếng vỗ tay, chứ không phải cứ một cái câu chú nào đó thì tự nhiên phát ra tiếng, cứ một cái câu chú nào đó thì tự nhiên không có tiếng gì hết. Nó không có phải là như vậy, mà nó là nằm ở cái chỗ là nguyên tắc của các pháp. Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật không có ngã, linh hồn chết, không có thiên thần thượng đế gì, cái lối cứu độ như vậy, mà người ta chấp chặt vào đó là thật có, mà tất cả nó chuyển theo cái pháp. Cho nên nó cũng có cái ý rằng nếu anh nặng nghiệp thì anh chìm, cầu nguyện gì nhưng mà nó ăn thua nơi cái nghiệp của anh. Cho nên anh chìm là anh chìm, nguyên tắc của nghiệp là chân lý. Nếu mà anh nhẹ nghiệp thì anh nổi, Đấy đó. Nó là nguyên tắc của cái chân lý. Nó là chân lý, nó là các pháp. Nó đừng có tin vào một cái nghiệp nào đó rồi cho là cái nghiệp đó nó làm chủ tất cả. Tức là đừng có tin vào một cái nghiệp cầu nguyện thôi rồi cho nó làm chủ hết tất cả. Thực ra nó cũng là chỉ là một cái nghiệp, cái cầu nguyện đó. Rồi cái nghiệp nặng nhẹ của cái người mất nó cũng là nghiệp, nghiệp chứng của người đó. Còn cái nghiệp cầu nguyện nó chỉ là một cái trợ duyên bên ngoài. Nó vậy á. Nó trợ duyên bên ngoài. Bây giờ mình lại không thấy ra cái chân lý nghiệp nhân quả của các pháp, mà mình lại chỉ cứ ỷ vào một cái trợ nghiệp thôi. Rồi mình cứ cho là nó là tất cả nơi cái đó hết. Cho nên như vậy nó thành là mê tín. Rồi mình nghĩ cái nghiệp của mình lại không thấy rõ. Mình nghĩ trong đó có một cái chủ thần nào đó, cái lưng nào đó này nọ nữa đó. Là có thể là cứ vậy mà sắp xếp, rồi mình cứ cầu thôi. Cho nên nó mới thành là mê tín. Mà mình phải quan sát cả những cái chân lý của các cái sự thật, nó là đều là các pháp, nó hiện ra ở trong cái định luật nhân quả duyên khởi, nó hiện ra ở trong đó. Từ nghiệp cho đến thân người đó, tâm người đó thì nó đều là từ trong đó nó hiện ra. Và tất cả những cái cầu nguyện thì nó cũng trợ phần vào cái duyên khởi, chứ nó không có phải là cái gì mà toàn năng toàn quyền gì hết á. Nên đó là mình biết là Đức Phật là nói, hay là cốt lên nói lên cái những cái ý nghĩa như vậy. Thì người nghe mà không khéo thì người nghe nó sẽ, nó gọi là rất là thực tiễn và phản đối tất cả những cái gì mà không có thấy nghe rõ ràng, nó thuộc về cầu nguyện, sẽ phản đối như vậy. Nhưng mà mình biết nó không phải, tất cả nó chỉ là từ nguyên tắc, từ nghiệp ra. Thì cho nên khi mà mới có nhiều vị dù là đạo Phật chăng nữa mà thấy những cái hình thức tụng niệm của mình á, tụng niệm rồi hội hướng rồi cầu nguyện gì đó là đều bác bỏ hết á. Và tất cả những cái đó nó coi kêu nó là một cái hình thức dị đoan. Nhưng mà thực ra nó là pháp môn tu tập của Đại Thừa. Cho nên mình phải rõ ràng. Mình phải có cái tâm phân biệt rành mạch. Không thôi thì mình dị đoan thật. Và đâm ra những cái người ta chỉ trích nó đúng. Cho nên mình phải biết là khi mình tụng niệm mà kinh điển Đại Thừa đó, nó là một cái nghiệp. Và khi mình làm một cái nghiệp thì đó là một cái nghiệp đó, mà chính mình làm thì nó là chính nghiệp của mình. Cho nên con người nó phải tư duy lại cái ý nghĩa về nghiệp, và nó có nhiều loại nghiệp. Những cái nghiệp mà nó liên hệ đến một cái người khác là những cái nghiệp mà nó rất rõ ràng. Đánh người, giết người, cướp của hạ vậy, nó rất rõ ràng là một cái nghiệp ác. Rồi bố thí, an ủi, vỗ về người khác, nó rất rõ ràng là một cái nghiệp. Còn bây giờ cái nghiệp mà ngồi tụng kinh, cái nghiệp mà ngồi im một chỗ, ngồi thiền, ngồi một chỗ tụng niệm, miệng đọc, là ngồi một chỗ mà khẩu nghiệp hoạt động, ngồi một chỗ mà tâm nghiệp hoạt động, nó là thiền định, là trí huệ. Một cái người ngồi một chỗ mà tư duy, cầm quyển sách tư duy, là cái nghiệp huệ. Nó không có đụng đến ai hết thì nó là mê tín hết hay sao? Nó không phải như vậy, mà nó gọi là không có ảnh hưởng gì hết hả? Con người mà không có tư duy thì nó không ra con người, không có tư duy thì nó cũng không có thiện nữa, không có những cái hành động như nữa. Cho nên thực ra nó là ý nghiệp. Cho nên Đức Phật mới nói rõ cho mình biết là ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Những cái nghiệp mà mình thấy rõ nó thuộc về thân với khẩu. là thiện với ác, mà thấy rõ nó nằm ở nơi thân khẩu, nó hiển lộ ra ngoài, nhưng mà cái gốc của nó đều từ ý nghiệp. Nếu tôi mà ngồi im một chỗ, nó thuộc về ý nghiệp và nó vào gốc nhất và nó lợi hại nhất. Cho nên cái con người mà mình đã tu những cái pháp môn, mình phải ý thức ra những cái điều đó. Thì nói rằng là bây giờ là người ta mà phóng phi thuyền lên cung trăng được, bộ là suốt ngày đi ngoài đường mà phóng được hả? Mà không có bao nhiêu cái đầu óc ngồi yên một chỗ nó suy nghĩ thì làm sao làm được chuyện đó. Cho nên vì vậy là mình đừng có hiểu lầm. Và đừng có chỉ thấy là cụ thể đó, tức là cái thân khẩu nghiệp, ý nghiệp nó làm chủ hết. Đấy. Nên vì vậy á, cái sự tu tập ở trong đạo á, thì những cái ý nghiệp mình thấy rõ nó là thiền định, nó bắt đầu từ văn tư là huệ đến tu là thiền định. Thiền định là cái gì? Thực ra là nó trợ cho những cái văn tư của mình á, chứng được những cái chân lý mà nó đã nghe, nó tư duy. Là cái thiền định nó là một cái phương tiện như vậy. Cho nên thiền định nó là cái nghĩa của tu tập. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là thiền định hay là cái gì khác, mà chính là nó phụ trợ cho trí huệ. Bởi vì trí huệ sáng tỏ là tâm sáng tỏ, nhưng mà tâm không sáng tỏ vì nó có những cái động lực, nó cứ khơi lên và nó làm cho cái tâm ý nó không có sáng. Cho nên phải dùng cái thiền định chấn áp những cái động lực nó xuống. Những cái động lực đó khi mà được phân tích ra thì nó đều kêu là phiền não hết. Nó cầu mong, nó chấp ngã, nó chấp kiến, rồi này nọ đủ thứ hết á, nó động. Cho nên giờ là phải có cái định để chấn áp nó xuống. Mà đôi khi nó động, cho nên mình mới thấy cái liên hệ đó. Nó động đến cái mức nó thành ra là thân nghiệp khẩu nghiệp, nó phát tác à. Nó phát tác cái thân nghiệp khẩu nghiệp, nó sẽ liên hệ đến người khác. Cho nên như vậy thì nó thành những cái nghiệp hiển lộ ra bên ngoài. Cho nên cái giới nó mới dừng lại, cái giới nó mới giữ cho những cái nghiệp nó dừng lại, thân không có, khẩu không có, đi đến cái chỗ mà động mà làm tai hại đến người khác. Cho nên nó dừng lại như vậy thì nó mới từ từ nó phải kềm ngay cái chỗ đó. Thứ nhất là nó không có ra những cái nghiệp của thân khẩu, nó thành ra những cái nhân quả và luân hồi. Giữ đó rồi nó mới chế áp chế làm sao những cái lực của nó nó lắng xuống, đó là định. Cho nên giới sinh định. Nên khi mình trì giới mình không hiểu rõ cái nghĩa, cái hướng đi ấy, thì nó không có thành là trì giới mà nó chỉ thành là một cái thiện pháp thôi. Nên nó như vậy. Nên mình chế áp những cái lực đó ở ngay thân khẩu. Thì khi mà mình có được cái lực đó rồi, mình mới tiến một bước nữa, mình chế áp nó tận gốc thì nó thành ra định. Thì định nó vậy xuống thì tâm trí nó sáng ra thì nó là huệ. Cho nên mình biết cái nguyên tắc nguyên lý của đạo. Mình đừng có hiểu lầm rằng là khi mà vào định vào huệ là nó không còn có một hoạt động gì cụ thể, mà thực ra là nó nắm ngay cái gốc của những cái nghiệp thiện ác mà thuộc về luân hồi á, và để người đó sẽ thành cái kết quả nó siêu việt, không có cái nghiệp của ý là thiền định đó thì nó không có thành tựu được cái đó, thiền định trí huệ đó. Thì trong như vậy đó, cái đó nó thuộc về ý nghiệp. Và cái ý nghiệp nó điều phục tất cả những cái thân khẩu của mình đến một cái mức độ mà nó an trụ, nó không động đậy, cho nên nó là một cái năng lực nó rất là mạnh. Mà muốn như vậy, mà muốn đúng vậy là nó phải đối trị những cái phiền não ở bên trong. Thì cái khó khăn của nó thì ai nếu mà mình tu mà đúng mình thấy thì mình cũng biết là nó rất khó. Cho nên mình cần phải có những cái mình cần phải có những cái tập luyện trợ lực. nó phải biết là nó như vậy. Đặc biệt rằng là khi mà mình muốn đi một cái con đường nó khó khăn ghê lắm, là không phải chỉ có là tự lợi mà lợi tha nữa, không phải là tự độ mà độ tha nữa, mà đụng đến tha là nó rất là khó. Thì con đường đó là con đường của Đại Thừa. Cho nên vào ngồi thiền định ngay lập tức, giữ giới liền lập tức, thiền định liền lập tức, chỉ khó vô cùng mà hết sức là chỉ có thể đi được cái con đường thanh văn duyên giác thôi. Không có tập luyện những cái thứ khác nữa, nó không có hành cái Đại Thừa được. Cho nên Đại Thừa nó có rất nhiều pháp. Và đặc biệt là một con đường quá khó, thì ông bà mình cũng nói, làm chuyện gì cũng nói cái câu không thầy đố mày làm nên. Cho nên bắt buộc tu tiểu thừa tu gì cũng phải có thầy, huống gì tu Đại Thừa. Nên bắt buộc phải có thầy. Cho nên là phải học, phải theo, mà phải thuận theo, thì cái pháp nó mới vào. Đó. Thì biết là nó như vậy. Cho nên phải học. Mà đâu phải là nó dễ. Thành ra trong cái lúc mình tu, mình mới thấy cái phiền não đó là như thế nào. Cái phiền não nó phá hết những cái pháp đó. Cái phiền não ở bên trong mình á, nó phá hết những cái pháp đó. Nói chung nó là phiền não. Nhận định rõ cái bộ mặt của nó ra, những cái thói quen của nó, cái chấp ngã là cái gốc của nó, rồi những cái thói quen của nó, những cái phải trái đúng sai của nó, đó là cái nhận diện ra cái bộ mặt của nó. Và tất cả những cái mình học về, ví dụ như là tùy miên đó, phiền não đó, là để cho mình thấy ra những cái bộ mặt của nó. Nói cái chữ phiền não nó mù mờ lắm. Cho nên mình biết rằng là mình học mới thấy nó có nhóm, nó có bè đảng của nó. Cho nên một cái tâm sở nó khởi lên, nó có bao nhiêu cái tâm sở nó khởi theo, nó có nhóm, nó có bè của nó. Cho nên mình mới biết nó lợi hại ghê lắm. Thì ra vì thế đó, ngay trong cái lúc mà mình muốn có một cái công đức này kia, là những cái phiền não nó đã quấy phá luôn những cái công đức đó, chứ nó không có để yên. Nên ví dụ như mình cần phải có cái trợ lực ở trong một cái tinh thần của mình nữa, tức là trong cái phần sâu, gọi là tinh thần, phần sâu của tâm thức. Muốn có được cái trợ lực đó, tri thức ở ngoài đó, nó, mà đặc biệt là mình phải có thiện tri thức theo nhiều cấp bậc. Mình phải có thiện tri thức ở cái chỗ cứu cánh, tức là Phật và chư Đại Bồ Tát, thập địa Bồ Tát. Phải có thiện tri thức từ đó cho đến những cái thiện tri thức của tổ sư. Mình phải nghe theo những cái giải thích của tổ sư, của các luận sư, các cao tăng, rồi cho đến cái vị mà thầy trực tiếp của mình, là mình phải nghe theo. Thì nó mới tập luyện dần cái năng lực đó. Và mình biết nó tập luyện như vậy là nó có một cái lực đó, bắt buộc mình phải đối trị lại cái phiền não của mình. Mà mình không tập thì không bao giờ nó có. Không thể có được. Mà mình phải hiểu rõ ra thì mình mới tập được. Vì cái thói quen của mình nó rất là mạnh. Cho nên nó phải có cái hiểu là mình cần thiết như vậy thì mình mới tập luyện. Thì trong cái sự mà tập luyện để mình có một cái gia trì lực á, của thiện tri thức á, đặc biệt là ví dụ như ở đây mình tụng kinh điển Đại Thừa là cái gia trì lực của Phật với Bồ Tát á, là thiện tri thức cứu cánh á. Thì bắt buộc mình phải lấy cái lực gia trì đó bằng cách tụng niệm những cái gì của thiện tri thức đó, cái lực của thiện tri thức đó nó hiển hiện ra ở nơi kinh pháp Phật thuyết pháp. Tất cả năng lực thuyết pháp của Phật đó, nó là năng lực giác ngộ mới thuyết pháp được. Tại vì không phải thuyết pháp là chỉ hiểu là thuyết pháp, mà cái lực thuyết pháp của Đức Phật đó, là nó phải khiến cho có được cái người nghe. tức là nó phải truyền cái tâm của những người khác nữa, nó phải có một cái lực vậy khiến cho cái người đó nghe được nữa. Cho nên cái đó là chỉ có cái bi nguyện, cái giác ngộ và cái bi nguyện của các cái bậc Bồ Tát đã thành tựu mới là có thể như vậy. Và nhiều đời nhiều kiếp làm lợi ích cho những cái chúng sinh đó, nó có những cái lực như thế, những cái kiên trì lực, cái nhẫn lực như vậy á, nó mới làm những cái chúng sinh đó phải lắng nghe. Thành ra là thuyết pháp không có dễ, thuyết không ai chịu nghe hết, làm sao mình thuyết đó. Nhất là những cái pháp nó rất là khó, cho nên nó phải có nhiều đời nhiều kiếp trước á, Bồ Tát đó phải có làm lợi ích cho mình rất nhiều, thành ra bây giờ mình mới chịu nghe. Cho nên mình biết là cái lực đó của Phật với Bồ Tát nó không có đơn giản. Thế ra diễn nói đại thừa ra cái gì nó cũng phức tạp, nó vô lượng hết á. Thế nên mình cố gắng là có một cái tâm nhận định như vậy để rồi mình mới tu tập đại thừa được. Thì khi mình trì tụng như vậy nó không phải là mê tín, mình biết vậy á. Cho nên mình phải hiểu cái phương tiện của đại thừa và cái gọi cái chứng kiến của đại thừa. Thế mình trì tụng, mình cầu nguyện cái lực gia trì đó, cầu nguyện một cái sự giúp đỡ, nó không có phải là điều mê tín. Đó. Nhất là một khi mà Đức Phật có cái bổn nguyện như vậy, và Đức Phật có những cái chứng giác có thể trực tiếp khai ngộ cho mình, nhưng vì cái vấn đề phiền não và gọi là tập khí của mình nó quá nặng á, cho nên nó cần phải có rất nhiều cái pháp, những cái pháp mà mình phải cầu nguyện, những cái pháp mình phải phát nguyện, những cái pháp mình phải hồi hướng. Thì hiểu vậy. Và tất cả những cái đó là nó đều khởi lên một cái nhân duyên. Khi mà mình còn có tất cả những cái phàm tính, khi mình còn có cả tất cả cái đó, thì những tất cả những cái mê tín gì nó đều có ở nơi mình hết. Bây giờ cái thiện xảo phương tiện của Đức Phật đó, là làm sao những cái mê tín đó nó kết duyên được với lại cái chánh pháp, cái chứng giác. Cái chứng giác sẽ chuyển cái mê tín nó thành ra là chánh pháp. Mình hiểu cái chỗ phương tiện, cái chỗ tu tập của đại thừa nó nằm ở cái chỗ đó. Tự lực của mình không có truyền nổi cái mê tín của mình, phải hiểu vậy. Nên đôi khi mình xin xăm cũng có xăm Quan Âm, mình bảo mê tín không cùng xin xăm là một cái hình thức mê tín. Bây giờ kéo Ngài Quan Âm vào nữa, nó làm ô nhục Ngài Quan Âm. Cho nên chính ở trong kinh Phổ Môn mới phải nói cho mình biết nó không có phải như vậy. Cho nên Ngài Quan Âm xin con trai con gái, cho con trai con gái đó. Thì xin thì nó có nhiều cái hình thức xin. Đôi khi người ta xin xong nó dùng những cái pháp của thế gian mà kết duyên với Ngài Quan Âm. Cho nên mình tìm những cái nó là những cái pháp để mình tìm kiếm cái lực gia trì của Phật với Bồ Tát, là những thiện tri thức là công đức. Nó như vậy, nó không phải là cái mê tín của thế gian, mà nó vẫn là từ cái mê tín của mình, nhưng mà nó đã dùng cái mê tín nó vào một cái cách có lợi, cho nên nó không còn là một cái đáng ngại, mê tín đáng ngại nữa. Thì thế mình phải hiểu những cái phương tiện của đại thừa, mà mình biết là nó là từ lực bổn nguyện của Phật với Bồ Tát, từ cái bổn nguyện của Phật với Bồ Tát. Nhưng mình phải ý thức để mà mình thuận theo, mình thuận theo tất cả những cái gì mình hiểu về Phật với Bồ Tát, chứ mình đừng có kéo Phật với Bồ Tát để theo mình thành mê tín luôn. Cho nên ở đâu cái gì nó cũng có hai mặt, con dao nó như con dao hai lưỡi. Nhất là tu tập mình phải nhận thức ra, mình phải nhận thức ra cái điều đó, thì mình mới có cái tâm đúng là quy kính à, nương tựa vào, thuận theo cái chuyển vận của Phật với Bồ Tát. Đó. Mình lại cứ muốn là kéo Phật với Bồ Tát chuyển theo cái tâm chuyển của mình, cái tâm mình nó chuyển theo cái ngã, nó chuyển theo cái pháp thế gian, tình cảm, phân biệt, phải trái. Cho nên mình phải xả cái con người mình đi, mình thuận theo. Khi mà những việc thiện tri thức mà mình đã tin là thiện tri thức là có pháp và hiện thân từ trong pháp ra, thì mình phải thuận theo 100%, thì tự động nó chuyển mình vào cái pháp. Cho nên cái mà thuận theo thiện tri thức đó, cái đó nó thực ra nó là trong đại thừa tu tập, mà cũng chỉ có phải nói là nên cái Phật giáo Tây Tạng đó là có thực sự là tu tập phát triển cái đó. Còn mình với Trung Quốc thì nó chưa có, và đôi khi mình vẫn dùng cái đạo Nho, thì cái đạo Nho nó không có phải, cái đạo Nho nó thủ kiến lắm, chứ nó không có phải là một cái tùy thuận theo cái truyền pháp của các tiện tri thức. Cái đạo Nho nó dùng những người khác để nó lập lên một cái hay của nó, chứ nó không phải là nó bỏ cái nó đi mà nó thuận theo. Cho nên mình phải nhận thức như vậy. Sống ở trong thế gian thì đạo Nho nó có nghĩa, nhưng mà đã theo vào cái chân lý nó rất khó này, độ mình độ người này của đại thừa thì nó vô dụng, cái cách của đạo Nho nó vô dụng, mà nó phải tùy thuận theo cái chuyển pháp luân của các bậc thiện tri thức. Cho nên chính vậy thì mình mới được những cái lực gia trì, chính thức được cái lực gia trì của ông Thôi là nó không được. Nên vì vậy mình hiểu cái điều đó, mình biết rằng là nhờ những cái tụng niệm này của mình là nó như vậy, mà là nó cốt có được cái lực gia trì, và trong đó nó là mình phải tìm cách mình thuận theo. Cho nên nó không có chỉ có đơn giản là mình cứ cầu ngài và chỉ cứ biết được cái danh hiệu đó rồi cứ thế mà cầu. Đôi khi mình cầu vẫn linh ứng, nhưng mà đó là pháp thế gian, và đôi khi nhờ cái linh ứng đó có thể đưa mình vào cái mê tín, và đôi khi những cái linh ứng đó nó có thể giúp cho mình có chánh tín, là lúc đó cũng còn ăn thua cái thiện căn của mình. Nếu mà mình, nhất là cá nhân một con người thì thường thường mình chú ý như vậy đó, để mình nhận xét cái phiền não nó như thế nào. Cá nhân mình là một người tại gia ở nhà, mình cầu ngài Quan Âm xong nó linh ứng, mình không hiểu nghĩa gì pháp hết á, nhưng mà mình có thể từ cái chỗ nương tựa tin tưởng ngài Quan Âm đó, từ từ mình xả hết tất cả những cái mê tín khác, thì bắt đầu nó là thiện căn. Thì nó vậy. Nhưng mà nếu mà mình lại khởi lên một cái tâm tham, mình lại muốn có bè, có đảng, có này, có nọ, mình mới kêu gọi mọi người là hãy niệm Quan Âm, lập đàn, lập gì tự mình đó nghe. Rồi như vậy là bắt đầu mình vào cái mê tín, tâm nó bắt đầu phiền não khởi, nó không có thanh tịnh, và nó bắt đầu nó sử dụng cái danh hiệu ngài Quan Âm để nó đi theo cái con đường của nó. Cho nên mình biết được là, cho nên khi mà mình cô độc một mình thì mình dễ thanh tịnh, mình có nhóm, có bè, có bạn thì rất là bắt đầu nó bất tịnh, nó khởi lên. Nên đó là cũng điều hiểu là khi tu, mình tu một mình, tu được một mình là nó là hay nhất. Dù rằng cái con đường tu mình nó nhằm đến cái chỗ là lợi tha, lợi tất cả chúng sinh, nhưng mà để đạt được cái chỗ mà thanh tịnh trong cái lợi tha đó, thì tu tập gì đó, tu mình nó là hay nhất. Nên phải nói vậy. Bây giờ mình hiểu như vậy thì mình biết điều nữa là khi mình tụng đọc tất cả những cái gì, lời nói gì trong kinh điển Đại Thừa đó, tất cả những kinh điển Đại Thừa nó đều xuất phát từ chỗ giác ngộ mà ra. Cho nên mình muốn lấy cái chỗ giác ngộ nó huân tập vào trong cái tạng thức của mình, chứ nó không có phải là mê tín, nó không có đụng đến chỗ của mê tín. Nó là một sự tu tập có nhân có quả. Mình tu tập đây là mình tạo ra những cái nhân của Đại Thừa, lý do là mình phải huân tập cái chủng tử, bởi vì cái tâm thức thông thường của phàm phu không bao giờ nó có được những cái tâm nguyện đó hết. Và tâm nguyện nó là cái gốc, nó là cái nhân, là chủng tử của cái đạo. Bất cứ mình đi khắp thế gian này, bất cứ gặp tất cả vĩ nhân trên thế giới đều không thể nào có cái tâm độ sinh ở trong đại thừa được hết. Cho nên chính mình cũng không thể nào có được, khởi lên tâm tưởng nghĩ đến đâu cũng không được. Cho nên những cái tụng niệm này là để lấy chủng tử. Mình phải nói đó. Những cái gì nói ở trong kinh đây nó như là kết quả. Mình lấy cái hạt giống từ quả đó ra về cái tâm địa của mình. Cho nên cái tụng niệm này tuy rằng nhìn thấy nó không có thiên về ý nghiệp mà nó là thiên về khẩu nghiệp. Nhưng mà phải biết cái mục tiêu. Thân nghiệp cũng huân tập thành chủng tử, khẩu nghiệp cũng huân tập thành chủng tử, ý nghiệp cũng huân tập thành chủng tử, thiền định, trí huệ đều huân tập thành chủng tử, mà khẩu nghiệp, thân nghiệp đều huân tập, tụng niệm đều huân tập thành chủng tử. Nhưng mà giờ mình huân tập cái chủng tử của giác ngộ, của đại bi. Cho nên vì vậy cái phần nghi thức trì chú đại bi này khi mình tụng lên là cốt để huân tập. Thì do từ nơi những cái tâm nguyện giác ngộ đại bi của Ngài Quan Âm, rồi từ những cái nhân duyên tu tập của Ngài trên con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo, Ngài mới gặp cái chú đại bi này. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình biết rằng là thực sự đó, là Ngài mới tập luyện cái chú đại bi này, bởi vì chú nó là một cái gọi là tổng chỉ. Bây giờ cái pháp nó rộng quá, bây giờ phải có cái chỗ mà thu nó lại, thu hết cái rộng nó vào trong một cái đơn giản. Và cái sự thu tập như vậy là mình biết rằng là tất cả huệ cũng phát từ định. Cho nên nó từ định nó phát ra, cái huệ nó ra vô lượng pháp rộng, mà nó là nó từ định nó phát ra cái huệ. Cho nên vì vậy mà khi mà nhập định thì Phật với Bồ Tát thường phát ra những cái thần chú. Là vì trong cái nhập định của Phật với Bồ Tát nó không phải là cái định của ái. Cái định của ái nó thành ra thế gian định. Và nếu mà thấy cái chỗ định nó là niết bàn cái gì thì nó thành ra là một cái tà định. Và cái định của Phật với Bồ Tát đó là cái định của huệ. Cho nên khi mà nó định tâm lại á, thì lúc bây giờ tất cả những cái huệ mà nó hiện hiện ra đó, nó tụ lại ở trong cái chỗ định đó, thì nó phát ra những cái lời ngắn gọn, không theo văn phạm phân của tâm phân biệt ta người trong thế gian, không có theo cái văn phạm đó nữa. Nó thành ra những cái câu thần chú nói lên những cái pháp vậy thôi, như là kêu gọi lên những cái lực của cái pháp đó. Thì như vậy trước tiên mình muốn chỉ cái chú đại bi đó mà nó được đúng cái mức độ chân chính đó, thì mình cũng phải có tất cả những cái tâm nguyện mà Ngài Quan Âm đã thành lập để đắc được cái đấy. Đắc được cái chú đại bi mà đã chỉ tụng không biết bao nhiêu kiếp vậy đó. Cho nên giờ đó mình mới biết rằng là, cho nên mở đầu ra trước khi mà tụng vào chú thì mình thấy có đầu tiên là có bài kệ tán thán Ngài Quan Âm trước. Tất cả cái tán thán ở trong đạo Phật đó, thì nhất là đại thừa đó, nó cũng đều là để tăng trưởng một cái kết duyên của mình, đó là một cái tín tâm. Tín tâm chính là một cái sự kết duyên chặt chẽ. Tín tâm càng tăng trưởng, kết duyên càng chặt. Kết duyên càng chặt đó, thì là làm sao làm mình cũng không có bứt ra khỏi cái duyên đấy với Ngài Quan Âm, với đại thừa. Dù là mình còn vô tri, còn vô minh, dù là còn ngoan cố hay còn gì nữa, nó tất cả chúng sinh là có tất cả những cái tham sân si chấp ngã, cho nên không có, bây giờ muốn cứu độ nó chỉ có một cái cách là không có thể bắt là người ta không có ngã, không có tham, không có sân si, mà chỉ làm sao cho người ta kết duyên cho nó thật chặt, chỉ có cách đó thôi. Phải chấp nhận tất cả những cái tham sân si, nhưng mà phải làm sao kết duyên cho thật chặt, tức là tín tâm. Thì chính khi mình trì tụng này cũng là để làm tăng trưởng cái tín tâm, để gieo những cái chủng tử của chánh kiến đại thừa, chánh giác của đại thừa, gieo cái chủng tử đại bi trí huệ. Mà đặc biệt là cái bước đầu của mình là gieo cái tín tâm, mà cái tín tâm của mình nó đặt vào trong tất cả những cái tâm nguyện trí huệ rộng lớn cứu độ chúng sinh của Phật với Bồ Tát. Cho nên bây giờ cái tín tâm của mình nó tín vào cái chỗ đó. Cho nên dù mình có là một cái con người ích kỷ đến đâu, mà một khi mình kết cái tín vào nhờ cái tụng niệm này, mình kết tín của mình vào ngài Quan Âm và những cái gương mẫu đại bi đại nguyện cứu độ chúng sinh của ngài á, thì rồi ra đó là mình làm sao đi nữa cũng có ngài. Đủ đôi khi cái ngoan cố của mình nó có thể làm cho mình đọa địa ngục, thì mình vẫn dính vào cái sợi dây kết nối với ngài, và cái bổn nguyện của ngài sẽ cứu mình. Rồi cái từ từ như vậy mà mình mới chuyển biến dần. Nên đó là cái tu tập của đại thừa. Mà nếu mình lìa ra khỏi cái tu tập này á, mình không có thể nào vào đại thừa được. Bởi vì lìa ra đây á, tâm của mình không thôi á, nó không có tất cả chúng sinh, nó không có cái trí huệ ứng thân thuyết pháp, nó không có cái trí huệ là trí năng trí lực là bằng danh nguyện mà cứu độ được tất cả những nạn khổ. Cho nên mình mà tự mình là nó cứ đi vào con đường phàm. Mình có thương mọi người thì cũng chỉ thương được một số người nhỏ nào thôi. Và hoàn toàn cái thương của mình nó từ cái bản ngã ra, nó không phải từ bát nhã và đại bi. Cho nên không có những cái chủng tử này là không có phát ra được những cái con đường đó, mở ra được con đường đó. Cho nên vì vậy nó quan trọng. Cái tu tập mà để huân tập như vậy, cái nghiệp tu tập đó là một cái nghiệp mà ở trong tương lai nó sẽ có một vị Phật xuất hiện từ cái nghiệp nhân đó để mà lợi ích cho chúng sinh. Và ngoài ra mình có tốt đến đâu mà ngoài này ra nó không có Phật, nó là thế gian pháp. Tốt thương thì nhau cũng đi luân hồi chung với nhau, rồi đến một lúc nào từ thương nó cũng thành oán. Vậy đó. Bởi vì sống với nhau bằng phiền não. Nên nhận thức như vậy rồi mình mới nghe vào. Thì đầu tiên là bài kệ tán thán ngài và quy y. Bây giờ đúng nghĩa nó là quy y, nhưng mà phải tán thán để thấy rõ là tại sao mình quy y. Cho nên khể thủ Quan Âm đại bi chủ. Khể thủ tức là mình dập đầu mình xuống đất. Ngài Quan Âm, mình ca ngợi ngài là bậc chúa ở về đại bi, gọi là đại bi chủ. Thì mình coi là trang 31, người có quyển kinh đó, trang 31. Dĩ nhiên rằng là bao giờ cái nguyên tắc của đại thừa đó, mở đầu vào là mình cũng quy về thập phương thường trụ tam bảo, rồi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ngài là nói ra những cái kinh này, rồi quy về ngài Quan Âm. Thì có thể nói nếu đầy đủ thì mình quy y, nếu mà gọi là lập sám là mình phải quy y các vị Phật Bồ Tát ở trong đó nữa. Đây là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai là người mà thuyết ra cái chú đại bi này đó, vị Phật dạy cho ngài Quan Âm đó. Nhưng mà giờ mình đơn giản lại là nó vậy thôi. Cho nên khể thủ Quan Âm đại bi chủ, tức có nghĩa là con lấy đầu con là rạp xuống đất để kính lễ về Ngài Quan Âm, Ngài là bậc Chúa của Đại Bi. Và bắt đầu ca ngợi, tán thán về tất cả những cái phẩm tính công đức của Ngài. Lực nguyện của Ngài, tức là cái nguyện lực, cái lực mà bản nguyện của Ngài rất là rộng và sâu. Thân của Ngài thì có đầy đủ hết các tướng tốt, cho nên nói là lực nguyện rộng sâu, tướng tốt thân. Đó là ca ngợi về tâm và thân của Ngài. Tâm là lực nguyện rộng sâu, thân là tướng tốt thân. Và bắt đầu ca ngợi thẳng vào cái hiện thân của chú Đại Bi này. Ngàn tay nghiêm sức hộ trì khắp. Thì ngàn tay của Ngài, nghiêm là làm đẹp, sức là trang sức, chứ không phải là sức lực à. Nên ngàn tay, cái thân của Ngài đó, nó được làm đẹp bởi ngàn cánh tay. Ngàn cánh tay đó là để hộ trì khắp chúng sinh. Phật với Bồ Tát mà có, cũng như tâm là phải có cảnh, cảnh là phải có tâm. Phật Bồ Tát mà có là phải có tất cả chúng sinh. Không có tất cả chúng sinh, không có Phật với Bồ Tát. Nên phải hiểu cái chỗ đó. Hộ trì khắp, đây là khắp chúng sinh á. Cho nên ngàn tay đó là biểu hiện nơi cái sự hộ trì khắp, mà đó là cái nét đẹp. Tức là cái đại bi cứu giúp, cứu độ là cái đẹp, cái nét đẹp trang nghiêm nơi thân. Ngàn mắt quang nghênh quán chiếu cùng. Cho nên các tay đó là để hộ trì. Và trong mỗi tay đó là có một cái con mắt. Cho nên có ngàn mắt. Ngàn mắt đó quán chiếu bằng ánh sáng, hay là phát ra cái quang minh để quán chiếu. Cùng cũng là cùng khắp hết pháp giới chúng sinh. Bồ Tát có tâm nguyện độ sinh, nên cái nhìn của Bồ Tát bao giờ nó cũng cùng khắp hết. Cái tâm độ sinh nó thanh tịnh, cho nên nó phát ra quang minh, quán chiếu để thấy hết. Bây giờ ca ngợi thân tâm tướng của Ngài, hiền hiện qua ngàn tay ngàn mắt. Kế đến bắt đầu nói về thần chú, nơi lời chân thật tuyên mật chú. Thì Bồ Tát nghĩa là chân thật ngữ, giữ chân thật ngữ còn có nghĩa là Như Lai. Như Lai cũng có nghĩa là chân thật ngữ. Thì Bồ Tát luôn luôn là lời chân thật, lìa khỏi tất cả bốn cái nghiệp ác của khẩu, luôn luôn nói lời chân thật. Trong cái lời chân thật của Ngài, Ngài tuyên lên mật chú. Lời chân thật này mà đến cái mức độ mà tương ứng với chân lý, tức là vô ngôn, không có nói nữa, giống như Ngài Duy Ma Cật đó. Và từ trong cái chỗ không có nói đó, Ngài tuyên thuyết lên mật chú. Và đó là khẩu nghiệp. Từ ý nghiệp xuất phát là khẩu nghiệp, cho nên ý nghiệp là trong tâm vô vi, khởi tâm bi. Tức là ý nghiệp nó là tâm bi, muốn độ chúng sinh á, mà khởi lên mật chú là khẩu nghiệp. Nhưng mà tâm bi này lại xuất phát từ cái tâm vô vi. Đó là tâm vô vi, là cái tâm thể nhập vào chân lý. Đó là tâm vô phân biệt, bát nhã. Tức là từ tâm vô vi bát nhã nó khởi lên tâm bi, rồi từ tâm bi đó nó mới khởi lên lời chân thật, phát ra mật chú. Cho nên giờ bắt đầu nói đến mật chú và đi vào đến tận nguồn gốc của mật chú, tâm vô vi của Ngài. Bên ngoài khởi lên mật chú có công năng gì? Khiến mau chọn đủ các mong cầu. Khiến đây là khiến cho chúng sinh, trong đó có mình, tức là khiến cho con được mau, được chọn đủ hết các mong cầu, và để dứt diệt trừ các tội nghiệp. Mình muốn đạt được các mong cầu của mình ấy, thì mình phải dứt diệt trừ các tội nghiệp đi. Cái thần chú Đại Bi này có thể làm được hai điều đó cho mình. Thì ở đây có một điều nữa của Đại Thừa mà mình phải nên nhận định nha. Cái điều này nó rất là sâu, nhưng mà nói ra thì không thấy sâu, nhưng mà nó khó tin. Thì đến Đại Thừa đó, Phật đó, chứng ra cái chân lý của Phật và tất cả chúng sinh, mà chứng một cách viên mãn. Cái chân lý nó được qua cái tiến trình khai triển văn tư tu thì mình sẽ thấy nó có những cấp bậc, nhưng mà Phật đó là ở cái chỗ viên mãn. Và khi mà Phật dạy học là Phật nói pháp ra, mà cái nói pháp của Phật nó, cái dạy học của Phật nó không phải là dạy học ở lớp, cho nên cái này nó rất là sâu. Mà Đức Phật dạy học ngay trong cái hành nghiệp Phật hành, cho nên cái trường mà Phật dạy á, là một cái pháp hội đó của Đại Thừa đó, ở trong đó là nó đang hành động luôn, nó hành động luôn. Các những cái vị học á, là những cái vị mà sẽ chứng kiến luôn tất cả những cái hành động. Cho nên thí dụ trong kinh Vô Lượng Thọ, khi Đức Phật nói về cực lạc thế giới là Đức Phật đang còn hành động thấy cảnh giới cực lạc, và đang còn hành động quán chúng sinh và quán tất cả những cái phương tiện đưa chúng sinh về cảnh giới cực lạc. Chứ không phải là lớp học, là lớp học bên ngoài thực tế là thực tế như mình nghĩ. Nên cuối cùng là Đức Phật mới hiển ra cho Ngài Di Lặc, cho Ngài A Nan thấy cảnh giới và đại chúng thấy cảnh giới cực lạc ngay trước mắt. Tức là Đức Phật đang hành động, và cái chúng ở trong đó là thuận theo cái nghiệp của Đức Phật đó. Cho nên Đức Phật mới nói lên cái đang cái hành động của mình. Cho nên mở đầu ra Ngài A Nan mới hỏi đó, thấy cái sắc diện của Đức Phật thì chắc chắn là Đức Phật chắc đang là nghĩ về, đang là tưởng nhớ, hay là chư Phật đang còn giao hội với nhau, giao thoa nhau. Đó. Cho nên thấy Đức Phật cái sắc diện nó khác hẳn tất cả từ xưa đến nay. Chắc là Đức Phật đang còn, mình cũng có thể nói theo nghĩa thường, mình đang nói chuyện với Phật khác. Đó, cho nên mình biết là ngày đầu thì Ngài A Nan cũng đã thắc mắc và hỏi như vậy. Cho nên Đức Phật mới, Ngài A Nan mới muốn Đức Phật tuyên thuyết về đó, là Đức Phật do lý do gì mà có cái sắc diện, Đức Phật mới nói về cực lạc thế giới. Thì mình hiểu cái nghĩa cái chỗ đó. Cho nên ở trong một cái pháp hội của Đức Phật là một cái pháp hội mà nói lên các pháp, và trong đó nó là nó có hết tất cả những cái hoạt động của Phật khắp mọi nơi luôn. Nên pháp hội như vậy mới là cái pháp hội của chân lý bất khả tư nghi đó. Thì trong cái mà chân lý nó hiển hiện ra như vậy thì nó có rất nhiều mặt. Thì nó có những cái mặt mà gọi là có nhiều người người ta muốn giác ngộ, thì lúc bây giờ đó cái hoạt động của Phật đến với những người đó, nó sẽ là khai mở và đối trị những cái nó chướng giác ngộ. Thì biết vậy. Thì trong cái phân diện khai mở này, đối trị như vậy á, thì nó sẽ có những cái cấp bậc của pháp là nó đi dần vào cái chân lý. Bởi vì chân lý quá mức tưởng tượng, cho nên phải đi từ từ. Đi từ cái chân lý vô thường khổ, đến chân lý tính không, cho đến chân lý duy tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Thì biết là nó cứ đi là như vậy. Thì lúc đó là để khai mở và đối trị những cái chướng ngại, không có cho thấy chân lý. Đó. Thì là cái thuyết pháp nó đi như vậy. Và có những cái pháp, mà những pháp đó là những pháp mà không ai hỏi, không có sự khai mở, luôn mà luôn luôn có hoạt động cứu độ. Luôn luôn có hoạt động cứu độ. Thì cái cứu độ nó cũng có cái nghĩa là muốn được cứu thoát. Nó tương ứng với chân lý. Phải có thấy được chân lý mới được cứu thoát. Cho nên cái phương diện cứu độ là nó nằm ở cái phương diện là khai mở đối trị. Nhưng mà bây giờ còn cái bình thường ra tự nhiên của Phật á, nếu mà không ai muốn cứu độ ngay gì hết á, thì cái lực của Phật nó như thế nào? cái lực và cái nguyện và bao nhiêu kiếp tu hành nó thành tựu như thế nào, là luôn luôn là chúng sinh mong gì là được nấy. Chúng sinh không không cầu mong một cái được cứu độ, chúng sinh không cầu mong một cái sự thoát khổ viên mãn, cứu cánh vô dư. Chúng sinh cầu cái trước mắt thì luôn luôn là cái bản nguyện, cái chân lý của Đức Phật luôn nó đáp ứng cái đó. Tại vì sao? Tại vì tất cả chúng sinh, chúng sinh là từ tất cả những cái tâm nguyện mong cầu mà nó mới thành nghiệp, nó mới thành chúng sinh. Dứt những cái đó ra thì nó là tịch diệt niết bàn. Cho nên tất cả chúng sinh là có cái tâm cầu, có cái tâm mong, cái tâm cầu, tâm mong. Và tất cả những cái tâm cầu mong đó, bản thể của nó đều là pháp thân Phật. Mà chính cái sự thật của nó đã là pháp thân, thì cho nên tất cả cầu mong của chúng sinh ấy, đều được toại nguyện hết. Đến nỗi mà dựa vào pháp thân mà còn được toại nguyện những cái thoát khổ của niết bàn vô dư y, thì huống gì là những cái cầu mong bình thường của mình nó còn ở trong cái trạng thái của mộng huyễn mà Phật không đáp ứng. Mình mới lấy cái thí dụ, mình muốn nhìn ra cái chỗ đó mới biết rằng là tất cả, mình lấy thí dụ cùng cái mặt gương á, thì tất cả một con kiến, một cái bóng của con kiến cho đến một cái bóng của một vị Phật mà hiện trên cái tấm gương á, là nó đều như nguyện mà nó hiện ra. Con kiến nó muốn bò thì cái bóng nó hiện là cái bò, mà nó mà muốn hiện tướng Phật thì cái bóng nó hiện là tướng Phật. Tất cả nó hiện ra bởi vì Đức Phật nhiếp hết tất cả chúng sinh, nó trở thành là thể tướng của pháp thân, nó là cái mặt tướng của pháp thân. Tất cả những cái mặt tướng đó, nó được cái thể chân lý, thể pháp thân đó, cái pháp, cái thanh tịnh của pháp thân đó, nó làm cho tất cả cái mặt tướng đó nó được nhiếp vào trong thanh tịnh hết. Mà cái bản nguyện đại bi nó làm cho cái tính chất thanh tịnh mà nhiếp cùng chúng sinh của pháp thân đó, bản do cái nguyện nó làm cho đáp ứng lại hết tất cả những cái hoạt động cầu mong của chúng sinh một cách tự nhiên. Khi đã thành tựu viên mãn rồi, một cách tự nhiên cái lực của Phật nó có cái đó, thì Bồ Tát thập địa gì đều có cái đó. Cho nên vì vậy chỗ đó nó rất là khó tin, nhưng mà và cái lý của nó rất là sâu, nó mình phải đi về lý Phật tính như lai tạng của mình, của Phật của mình, có một cái giao cảm, cái bổn nguyện của Phật và cái nguyện cầu mong của mình có cái giao cảm như vậy. Cho nên thực ra chúng sinh muốn gì là được đấy, nhưng mà chúng sinh có một cái bị che, mình phải biết vậy. Vì vậy khi mà mình hiểu là Quan Thế Âm Bồ Tát đã đạt đến cái mức đại bi và đạt được pháp thân đại sĩ rồi đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát thấy là sở dĩ mà từ cái lúc phát tâm của mình cũng vì phát tâm đại thừa, cho nên bây giờ đây đến cái quả ở trong cái pháp thân của mình là thấy chúng sinh hiện ra hết, quả trong đó nó vậy. Thì cái nguyện mà lợi ích cho chúng sinh của Ngài á, nó mới tụ lại ở trong cái thiền định, cái chánh tâm muội đó, và nó mới hiện khởi ra. Cái mà muốn cho chúng sinh đều được như ý, đều được như ý hết á, nó mới hiện khởi ra cái chú đại bi. Và nó lập tức nó đáp ứng. Bởi vì tất cả những cái lực mà để cho được như nguyện nó nằm ở ngay nơi thân tâm, là cái pháp của chúng sinh, thân tâm của mình, là những cái pháp nó thuộc về pháp thân của Ngài Quan Âm. Cho nên Ngài Quan Âm có ở ngay đây, và chú đại bi nó có ở ngay đây, do cái bổn nguyện lực của Ngài mà nó ra cái chú đó, nó có ngay nơi đây. Cho nên nó rất mau, mới dùng chữ mau chọn đủ các mong cầu mà dứt diệt trừ các tội nghiệp, để được nhiếp vào trong cái thể chất thanh tịnh bát nhã của pháp thân đó, thì là tất cả mộng nghiệp gì nó dứt sạch hết, nó chỉ là mộng huyễn, thực thể của nó là giải thoát hoàn toàn. Đã. Rồi đó là cái nơi mà trời rồng chúng thánh đồng từ hộ, tức là khi mà mình trì chú đại bi này, năng công năng của chú đại bi đó là cái chỗ điểm tụ, cái chỗ mà rồng trời và chúng thánh đều dựa vào đó mà đạt được cái kết quả của mình, lợi ích, cho nên luôn luôn hộ trì cái đó. Đã. Và cái năng lực đó là trăm ngàn tam muội đốn huân tụ, tức là cái chú đại bi đó, đó là tổng trì tất cả trăm ngàn tam muội khác. Và mình sẽ tu tập nó, huân tập nó một cách mau chóng, đốn huân tụ. Đốn là mau lẹ. Nên nói lại cái đoạn đó, đó tức là mình bắt đầu đoạn đầu là ca ngợi tâm thân trang sức ngàn tay ngàn mắt của ngài, rồi bắt đầu nói đến chú đại bi, chú mà ngài tuyên lên, cái nguồn gốc của chú là từ tâm vô vi khởi tâm từ bi, từ tâm từ bi khởi lời chân thật tuyên mật chú. Rồi công năng của mật chú là mình sẽ được chọn đủ các mong cầu và mau lẹ dứt trừ các tội nghiệp. Thế là mình sẽ được nhiếp vào cái bát nhã ba la mật đa pháp thân của ngài. Đấy. Nhờ mình chỉ cái chú này, rồi mình được trời rồng chúng thánh đồng từ hộ. Và mình đắc được trăm ngàn tam muội đốn huân tu là do chỉ cái chú này. Khi mà ca ngợi chú, công năng của chú như vậy, khởi nguồn gốc của chú và công năng của chú rồi á, thì mình bắt đầu mình quán lại thân tâm của mình, quán lại chính mình. Thì tất cả những cái bài kệ này, ca ngợi tán thán này nọ, quy y á, đều là để huân tập một cái chủng tử đúng, cái chủng tử kết duyên với ngài Quan Âm mà được gia trì lực, một cái chủng tử để làm đệ tử của ngài, quyến thuộc của ngài, chứ không phải là một cái người đứng ngoài ngài rồi cứ cầu ngài như là một ông thần, nó thành ra mê tín. Và mình là tham dự vào tất cả cái hoạt động của ngài để mình lấy ra được cái chủng tử bồ đề tâm mà thành Phật về sau này. Cho nên nó quán như vậy. Thân của mình á, thân thọ trì cái chú đó, tức là quang minh tràng. Mỗi lần tụng chú phải quán sát như vậy. Tâm mà thọ trì đó, nó chính là cái tạng thần thông. Tràng thì nó có thể nói cho một cái cột cờ, tượng trưng cho cái chỗ của vua chúa chủ soái, cũng có thể là một cái cột đá mà nơi mà nó ghi khắc kinh pháp này nọ. Thì thân của mình là một cái tràng quang minh, và tâm của mình khi mà thọ trì chú nó chính là cái tạng thần thông, bởi vì mình sẽ đắc được trăm ngàn tam muội. Và tẩy rửa trần lao biển nguyện tế, và đây mình quán cái biển nguyện của ngài, biển nguyện của ngài Quan Âm ấy. Nguyện gì? Nguyện tế độ. Tế là tế độ, tế độ cho mình và tẩy rửa hết trần lao cho mình. Cho nên khi mình trì tụng cái chú đại bi này ấy, thì mình vào trong cái biển nguyện của ngài, cứu độ của ngài, và rửa sạch hết đi tất cả những cái trần lao. Trần là bụi, lao là mệt. Tâm thức của mình ấy, nó được coi là trần lao, nó khởi lên, nó lăng xăng phiền não á, lăng xăng rồi nó làm cho mình mệt. Nó làm mệt, nó nghĩa nôm na nó rõ ràng vậy, nó là phiền não. Và nó đưa mình vào trong cảnh giới của khổ và không bao giờ ngừng, tức là luân hồi. Thế giờ tẩy rửa đi những cái đó, tức là khi mình vào trong cái biển nguyện, tại vì từ nguyện độ chúng sinh, nguyện độ chính mình đó mà ngài Quan Âm nói là chú đại bi. Chú đại bi chính là cái biển nguyện tế độ mình, rửa sạch trần lao trong mình của ngài. Giờ mình vào trong đó. Và đó chính là cái phương tiện, là một cái cửa. Cái cửa là một cái phương tiện, nên kêu là phương tiện môn. Cái cửa để đi vào một cái chỗ dễ dàng, không có bị chướng ngại, kêu là phương tiện. cái phương tiện môn này là siêu chứng Bồ Đề. Tức rằng là mình á, tại sao siêu chứng vượt lên mà chứng? Tại sao lại có chữ vượt lên? Bởi vì nếu mà mình đi con đường bình thường á, thì vô cùng tận kiếp nó không có vào được cái chỗ Bồ Đề của Đại Thừa. Đó. Cho nên tại sao mình không có cái chủng tử đó, nó không ra cái quả đó. Cho nên giờ đây mình gieo lấy cái chủng tử đó qua cái chú Đại Bi quán tưởng Ngài Quan Âm với nguyện lực của Ngài, nó quán tưởng á, về cái năng lực của chú Đại Bi đó của Đại Thừa, là mình huân tập cái chủng tử. Nhờ có cái chủng tử đó, đó mình đến Bồ Đề quả, vượt lên trên phàm, vượt qua thanh văn duyên giác. Cái nhân quả đó nó vượt, không phải là cái tự ngã của mình nó vượt. Có được cái nhân quả đó là một cái nhân quả nó siêu chứng Bồ Đề. Cho nên sau khi quán sát hết để về ca ngợi Ngài, quán sát công năng Ngài nói lên thần chú, công năng của thần chú, quán sát cái tâm thọ trì, thân tâm thọ trì của mình, quán sát cái công đức tẩy rửa trần lao trong mình, tế độ mình và vào đến siêu chứng Bồ Đề, công năng của Đại Bi đối với mình. Để con nay xưng tụng thệ quy y, cho nên con nay mới ca ngợi là xưng, tụng cũng đây cũng là ca ngợi, thệ là quy y về Ngài. Sở nguyện là những gì mình mong cầu, tùy tâm, tùy theo tâm mình đều viên mãn. Khi cái tâm mình đã có trì cái chú Đại Bi nó thuần thục, thuận theo được á, thì là mình muốn cái gì là nó viên mãn cái đấy. Thì đến chỗ này mình biết rằng là nó là cái chỗ sâu. Thường thường mình nguyện theo đạo là nguyện thành Phật độ chúng sinh, đó là nguyện cứu cánh, nguyện gốc và cứu cánh. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái giáo lý của Phật tính Như Lai Tạng ấy, hiểu ra cái pháp thân ấy, thì tất cả những cái gì ấy, cầu mong của chúng sinh nó đều được nhiếp vào trong pháp thân hết, nó đều là tướng của pháp thân hết. Đó là cái chỗ thâm sâu của cái giáo lý đó. Cho nên một cái bậc Bồ Tát thâm sâu của nó mà chưa có phải gọi là chứng và đạo sâu mà hiểu á, thì bậc Bồ Tát đó sẽ thấy rằng là tất cả những cái tâm nguyện hàng ngày của mình nó đều không phải là những cái dở hết, nhưng mà mình không có cầu nó theo cái lối của thế gian, mà mình cầu nó nơi Ngài Quan Âm, cầu nó nơi Phật Dược Sư, cầu nó nơi chư Phật. Thế là ví dụ mình cầu mình có một cái thân hình cao ráo hơn, không? Mình cầu mình có một cái thân hình nó đẹp hơn, mình cầu mình có những cái ăn nói văn chương hơn. Nếu mà mình theo cái đạo của thanh văn á, thì tất cả những cái cầu đó là thế tục mà nó rất là lắc nhắc tạp nham. Người đời đôi khi người ta còn không có cầu mong gì như vậy nữa. Chẳng hạn, có nhiều khi nói chứ, ví dụ mình là thanh niên, mình là cư sĩ đi, trong lúc mình cũng cầu ước gì mình có 2-3 bà vợ, chẳng hạn như vậy. Ôi chào mấy cái đó, người đời thôi còn chê còn này nọ nữa thì mình nói đó. Cho nên cái những cái chân lý này nó rất sâu. Khi mà con nghe, con không có chú ý, con thấy là sở nguyện tùy tâm đều viên mãn, thì con bảo sao mà nói như vậy nguy hiểm quá, không lẽ muốn cái gì cũng được hết sao? Nói vậy rồi mà tâm mình là nó muốn toàn điều cái mình thấy là xấu mà. Cho nên là sở nguyện tùy tâm đều viên mãn này nguy hiểm quá. Cho nên tại sao Ngài không có nói một cái gì xác định là cầu đạo tùy tâm đều viên mãn, mà tự nhiên Ngài chỉ nói sở nguyện thôi. Rồi mình thấy trong 42 tay của Ngài Quan Âm á, toàn là những cái pháp thế gian của chúng sinh không à? Nên đó là những cái điều mình phải hiểu. Cái chỗ này nó hơi, mà mình học thì phải nói, chứ còn nó khó nói bởi vì khó tin mà khó hiểu. Khi mà mình đã nương Ngài Quan Âm, sở dĩ nó thành xấu, những cái muốn mình nó thành xấu, bởi vì mình cứ nương ra ngoài, mình cầu ở bên ngoài, mình cầu với những người khác. mình muốn có một cái sắc tướng đẹp, bởi vì mình thấy cái người kia có sắc tướng đẹp, rồi mình cứ so đo với người đó, rồi mình thấy người đó có nhiều có được cái lợi, rồi mình cũng mong cầu như vậy, rồi mình không biết làm sao, mình cũng muốn được người ta khen như người kia, rồi mình cũng không biết làm thế nào, rồi mình cứ tủi thân, rồi đôi khi mình tật đố là bởi vì mình cứ đi tìm cầu ở thế gian, mình không có cầu nơi ngài Quan Âm. Cho nên Phật với Bồ Tát phước vô cùng tận. Tất cả vàng bạc châu báu ở trong thế gian, tiền bạc trong thế gian này nó từ đâu nó tới? Nó đều từ cái chỗ chân thật thiện mà nó xuất hiện. Bởi vì mình không có viên mãn, mình không có viên mãn cái chân thật và cái thiện, cho nên nó xuất hiện ra ít. Cõi trời vàng nó hiện ra rất nhiều, bởi vì cõi trời chân thật thiện, cho nên nó là một cái quả báo của cái thiện nghiệp, chứ không phải là vàng bạc là tự nhiên là một cái gì gì là vô tư lắm đâu, mình còn đừng có hiểu lầm như vậy. Mà Phật với Bồ Tát nó cái chân thật nó viên mãn, cho nên Phật Bồ Tát nó có vô lượng vô biên châu báu để cho mình, mà mình cứ lo đi cầu thế gian rồi tâm của mình nó mới thành phiền não, nó mới thành làm ác, rồi tự nhiên mình thấy tất cả những cái cầu đó ấy, là nó trở thành những cái ác pháp. Mình không dám cầu. Sao mình cầu đẹp mà nó lại là ác? Phải có công đức thiện nó mới ra cái đẹp. Phải có công đức thiện, phải là việc thiện nó mới ra cái nhiều tiền. Tại sao bây giờ mình cầu đẹp, cầu nhiều tiền thì nó lại là ác? Bởi vì mình cầu với người ta, bởi vì mình cầu với thế gian, cho nên mình phải dùng những cái pháp tham sân si của thế gian để mình cầu, nó mới đâm nó thành ác. Nhưng mình nhận định kỹ đi, tất cả những cái sung sướng nó từ thiện pháp mà nó ra. Cho nên mình lại dùng ác pháp để mình cầu. Rồi mình không thấy rõ cái chỗ là nhân nó là do mình dùng ác pháp, mình vô minh. Mình lại tấu là những cái pháp thiện nó là xấu hết á. Nên tu là không có được cầu đẹp, không có được cầu gì hết. Nó mới thành khổ hạnh, nó mới thành phá tướng, nó thành gì gì đó. Bởi vì mình cứ khơi những cái tâm tham lên theo cái lối thế gian. Bây giờ mình cứ nương những cái tâm nó hết vô cái chỗ cầu nguyện ngài Quan Âm đi. Ngài Quan Âm và cái tin tưởng của mình là cái đúng theo cái pháp đi, không thể nào nó thành xấu được. Mình sẽ không có hại ai, mình sẽ không có làm gì ai hết á. Mình cứ nương ngài mình cầu thôi. Nên bây giờ cha mình giàu thì mình cứ cầu tiền cho cha mình. Tại sao mình lại cứ đi cầu nơi những cái người khác? Rồi mình vay, mình mượn, rồi mình mang nợ, rồi mình trốn lánh, mình quỵt nợ này nọ, rồi đánh đập ân oán với nhau. Tại sao ông bố mình giàu nhất nước thì không có để mình xin? Cho nên đó là cái chỗ nó phải có lòng tin thì mới làm được cái điều đó. Mà cái lòng tin nó cũng sẽ đến bằng cái cách là mình cứ tụng tập nhiều. Tụng tập hàng ngày đều đặn nhiều lần. Nó sẽ đến, cái lòng tin nó sẽ phát triển. Nên đó mình hiểu. Rồi, nay mình tạm nghe cái bài kệ quán thán, quán sát, công năng và quy y.
Công đức này